Dạ, A Di Đà Phật. Kính chào tất cả quý Phật tử của chùa Hải Đức. Hạnh tuệ đến trễ quá, không biết quý vị có vui không biết. Hôm nay đến với quý Phật tử ở đạo tràng chùa Hải Đức, hạnh tuệ sẽ có một cái bài giảng ai cũng thuộc hết. Bây giờ mình tụng cái đi rồi giảng sau. Tại ai cũng thuộc hết.
Đệ tử Dung Đẳng tùy thuận tu tầm khổ hiền Bồ Tát tâm chung đại nguyện những cha lễ kính chư Phật. Tăng Như Lai tam giả quan tu cũng dường tư giả tam hồi nghiệp trước lũ giả tình hỷ công giả tình chuyển pháp luân tất giả tình Phật tu thế tam giả thường tùy cha hành thuận chúng sanh thầm giả khổ giải hội.
Dạ, đó là 10 cái lời nguyện của ngài Phổ Hiền. Quý có ai không thuộc không? Có nghe rồi đúng không? Không thuộc nhưng mà đã nghe rồi đúng không? 10 lời nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Dạ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đi trên cái con đường tu tới Phật đó thì chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Phật đã đi qua, thì cái con đường đó mình cũng phải đi qua như tất cả các ngài đã đi qua, không có cách nào khác. Mình không có lựa chọn một con đường nào khác hơn là dẫm chân lên những bước chân mà Đức Phật đã đi qua, chư Bồ Tát đi qua, Hiền Thánh Tăng đã đi qua. Dẫu cho bây giờ các vị có tiền muôn bạc vạn, mình có thể mua chức quyền ở nhân gian, nhưng mà cõi tịnh độ kia, dạ xin thưa, mình phải trải bằng máu mủ xương thịt của mình để đi. Mình phải trải bằng công hạnh của mình để đi. Mình phải đem cái thân mình ra để làm tất cả những việc làm mà chư Phật trong 3 đời 10 phương đã làm, chư Bồ Tát trong 3 đời 10 phương đã làm, chư Thánh Tăng trong 10 phương 3 đời đã làm. Quý vị thấy không? Cho nên là trên cái con đường tu tới Phật đó, không có kể anh là ai, không có kể anh là người như thế nào hết, miễn anh trải tấm lòng ra và hành xử như là một người tu thực thụ, tức là sử dụng thân khẩu ý của mình để chuyển hóa, thì lúc đó con đường tu tới Phật của mình mới có kết quả. Còn nếu như anh ỷ nọ, anh ỷ kia, anh ỷ quyền thế, hoặc là anh dựa dẫm vào một cái gì đó, thì xin thưa, điều đó không có đi tới đâu hết. Giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta là phải bắt đầu tự mình thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là tự bản thân mình phải lao vào con đường đó. Tự bản thân mình cũng như cây đuốc kia phải được cháy đi. Mình phải cháy cho hết mình. Mình phải cháy, mình phải đốt mình. Tức là mình đốt tất cả những cái gì cội nguồn của vô minh, đốt những cái gì mà cội nguồn của sanh tử, đốt tất cả những cái gì mà ganh ăn ghét ở chóng chán mau quên của cuộc đời. Đốt hết tất cả những cái thứ đó, để rồi đem thân của mình hướng về 10 phương chư Phật, phụng dưỡng chúng sanh, nuôi nấng chúng sanh, thương yêu chúng sanh và giúp cho chúng sanh vượt qua khỏi cái khổ đau trong cuộc đời này. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Như là Hòa Thượng Phương Trượng, một tấm gương mà mình thấy có thể hướng theo để tu học trong cái cuộc đời này cũng màu nhiệm. Ở đây có quý Phật tử nào phát tâm lạy Phật không? Có. Phát tâm lạy Phật có nghĩa là lạy Phật thường xuyên, chứ không phải là nửa tháng lạy một lần. Dạ. Quý vị là nửa tháng lạy một lần hả? Một tháng một lần. Mỗi ngày một lần. mỗi ngày 2 lần, lại 1 lần 3 lại cái gì. Dạ, yeah, quá giỏi. Dạ, yeah, cho quý vị một tràng pháo tay đi. À, mỗi ngày 108 lại, rất là nhiệm màu. Mình sẽ thấy tự nhiên nó chuyển mình hồi nào không hay. À, có vị nào mỗi ngày đều tụng lăng nghiêm không? Có luôn, mỗi ngày. Tuyệt vời, trên đời này không còn gì bằng nữa. Cho một tràng pháo tay nữa. Dạ, ngay cả những vị tu, dạ, ngay cả những quý thầy, quý sư cô, cũng phải ai cũng làm được điều đó. Thú thật trước bình minh, không phải ai cũng làm được điều đó, là mỗi sáng một thời kinh. Và không phải ai cũng làm được mỗi ngày 108 lại. Dạ, không phải đâu, không có dễ chút nào hết. Cho nên khi còn cái hơi thở này, còn có thể nhìn thấy mọi người xung quanh mình, hãy làm những gì đó mà nó chưa muộn. Để rồi một ngày nào đó khi mà mình có thời gian, nhưng mà sức khỏe của mình mỏi mòn, không lại được, không tụng kinh được, thì lúc đó xin thưa là mình không có làm gì được hết. Cho nên trong cái lúc này đây, vừa bận biểu với công ăn, việc làm, vừa bận biểu với chồng, với con, với nhà, với cửa, với thế nọ, với thế kia, nhưng mà chúng ta thu xếp được để rồi mình giữ cho mình một cái thời gian, một thời kinh, một thời niệm Phật, hoặc là một thời lễ Phật. Để rồi trên cái con đường mà tu tới Phật đó, mình cảm thấy là mình chuyển mình hồi nào không hay. Và có những cái điều mà rất ư là tuyệt vời khi mà mình hành trì một cách nghiêm mật. Không biết là quý vị có tận hưởng được cái niềm hạnh phúc mà khi mà mình thực hành một cái pháp tu nào đó, mà mình thực hành liên tục, mình không gián đoạn, mình không nghỉ, mình không bỏ. Tự nhiên nó có nhiều cái điều nó tới với mình á. Lúc trước là mình giận dỗi, mình buồn phiền nhiều lắm, nhưng mà sau khi mình thực hành rồi một thời gian rồi, mình nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong cuộc đời mình, mình thấy nó nhẹ nhàng vô cùng. Mình thấy không còn cái gì mà nó vướng bận xung quanh đời mình nữa. À, chính vì cái điều đó làm cho mình giải thoát ngay trong cái lúc mà mình đang sống đây. Dạ. Thì nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính, vừa kính và vừa lễ. Lễ chư Phật ở mười phương, không phải chỉ có một Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni này không. Và chúng ta cũng không phải chỉ để lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không, mà chúng ta còn phải lễ chính cái Phật tánh của chúng ta đây. Có nghĩa là chúng ta phải tin tưởng một cái khả năng là chính ta đây cũng là một vị Phật trong tương lai. Có nghĩa là mình có cái khả năng để thành Phật. Hạt giống Phật có ở trong mình, và mình đang là người gieo trồng hạt giống đó, cho một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ thành Phật. Và xin thưa, để cho cái hạt giống đó có thể có một cái nhân tốt, là ngay từ bây giờ chúng ta phải xây giả dần sàn như thế nào đó, chúng ta phải phơi khô như thế nào đó, chúng ta phải cất cái hạt giống của mình như thế nào đó để bảo vệ nó chứ, phải không? Rồi một ngày nào đó đầy đủ duyên lành, chúng ta gieo trên một mảnh ruộng nào đó, nó mới có thể kết thành quả vị tốt được chứ. Nhưng nếu như ngày hôm nay mà hạt giống của mình không được chăm bẩm, hạt giống của mình cứ thảy ra đó mưa nắng gì mượt kệ, để cho nó lăn lỏi với cuộc đời, thì xin thưa cái hạt giống đó nó sẽ mai một. Chính vì mình giữ cái Phật tâm của mình, đừng để cho cái cõi đời này, cái cuộc đời này lôi kéo cái Phật tâm của mình đi mà lúc nào mình không hay. Có nghĩa là mình làm cái gì đó trong cuộc đời này, vui buồn trong cuộc đời này, thương yêu ghét bỏ trong cuộc đời này, những ganh ghét đua chen với nhau trong cuộc đời này, chúng ta giữ nó lại, chúng ta nhìn ngắm nó lại. À, các vị biết là những cái buồn vui trong cuộc đời này nó đến, cái con người của mình nó đến rồi nó đi, phải không? Chưa từng có một cái gì ở lại trong cuộc đời mình hoài mà từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, phải không? Tại vì tâm của mình là vô thường mà, lúc nó buồn, lúc nó vui, rồi nó vui một cái vui thật là vui, rồi sau một thời gian, ngày qua tháng lại, cái vui kia nó cũng không còn giữ được trong người mình. Hoặc là một cái nỗi buồn nào đó mình buồn muốn chết luôn, nhưng mà tới bây giờ nó cũng không có để lại trong lòng mình nữa, phải không? Có nghĩa là những buồn vui nó đi qua cái cuộc đời mình, nó đi qua cái bầu trời tâm của mình đó, nó đi rồi nó lại đi luôn. Nó đi luôn xong rồi cái tiến trình sinh diệt của mình nó cứ vẫn tiếp tục như vậy, rồi mình lại gặt hái trên cái con đường mình đi trong cái tiến trình sinh diệt đó, cũng có những buồn vui nó xảy ra, cũng có những hơn thua được mất nó xảy ra trong cuộc đời mình. Và nó cứ xảy ra và xảy ra như vậy đó. Nếu như tâm của mình là một người không định tĩnh, một người không nhất quyết là mình có cái khả năng tu tới Phật và mình đang thực hành cái con đường của Phật, thì lòng của mình rất dễ dao động.
Nhưng mà nếu như lúc nào ta cũng nhìn ngắm cái tâm của mình, lúc nào mình cũng nhìn ngắm những cái gì đi qua trong cuộc đời mình, giống như tâm của mình giống như một bầu trời mênh mông, còn những cái xảy ra đến với tâm của mình như là buồn vui, thương ghét, tốt xấu, được mất đó, giống như thể là những đám mây nó bay qua trong cuộc đời này. Những đám mây đó đôi khi nó là màu đen, đôi khi nó là màu hồng, đôi khi nó là màu trắng, phải không? Cho nên làm như thế nào đó, mỗi người có một cái pháp tu. Cái pháp tu đó có thể là lễ Phật, có thể là bố thí, có thể là niệm danh hiệu Đức Phật, có thể là lạy Phật, có thể là cúng dường, vân vân. Tùy mỗi người chọn cho mình một cái pháp tu. Nhưng mà dẫu cho có pháp tu đó là gì đi nữa thì mình cũng nhìn ngắm những cái gì mà cơ thể của mình, thân của mình, khẩu của mình hoạt động. Quý vị thấy không? Có nghĩa là mình phải coi sóc cái thân khẩu ý của mình. Tại vì trong cái cơ thể của mình đây, mình tu đây, tu là cái gì? Sửa cái gì? Sửa tâm, tức là sửa ý đó. Rồi mình sửa thân, rồi mình sửa gì nữa? Sửa khẩu, phải không? Thân, khẩu, ý chỉ có bấy nhiêu thôi, không có gì hết. Bây giờ quý vị thọ tám giới đó, có cái gì đi ra ngoài khỏi thân khẩu ý không? Có cái giới nào ra khỏi thân khẩu ý không? Phải không? Rồi ví dụ như bây giờ quý thầy đi 250 giới, hoặc là ni sư đi 348 giới, có cái giới nào đi ra đâu? Tất cả nền tảng đều xây dựng trên cái ngũ giới hết. Và cái ngũ giới đó là cái gì? Cũng là từ cái thân khẩu ý ra hết. Quý vị nhìn không? Mình nhìn một cách tổng thể để mình quy nạp lại một điều, là mình nhìn căn bản một điều là cái điều mà giáo lý của Đức Phật đó là dạy cho con người chúng ta. Chưa nói là anh thành Phật, thành tổ gì hết, thành con người trước cái đã, phải không? Cho nên là ngay cái cuộc đời này mình phải hoàn thành mình là một con người tốt trước đã. Con người đó không có nhiều chuyện, con người đó là không có lắc léo, không có tráo trở, phải không? Sống thuần hậu, sống hiền hòa, sống chân chất, sống thật thà, phải không? Nhưng mà chưa, anh sống cái đó là anh chỉ sống cho anh thôi. Nhưng mà cao hơn là chúng ta tu theo Phật, hành xử của một vị Bồ Tát, đó là vì người khác vào đời, tự mình giác ngộ đã đành, mình phải giác tha nữa chứ, phải không? Tức là khiến cho người khác cũng đều như mình, muốn được như mình, và cuối cùng là cả hai đều giác ngộ, giác hạnh viên mãn. Nhất giả lễ kính Như Lai, lễ kính Như Lai trong mười phương, chứ không phải chỉ có một Đức Như Lai này. Và lễ kính Như Lai đó là lễ kính Như Lai ở ngoài và lễ kính Như Lai ở trong. Lễ kính Như Lai ở ngoài là các Đức Như Lai đã thành Phật rồi hoặc là sẽ thành Phật trong tương lai. Và lễ kính Như Lai ở bên trong có nghĩa là tự bản thân mình cũng phải ý thức được rằng mình có một vị Phật cần phải được tôn trọng. Và cái Đức Phật đó cần được tôn trọng trong cá nhân của mình, thì mình cũng nhìn xung quanh bạn bè của mình cũng là một vị Phật sẽ thành Phật trong mai sau. Ngay cả Đức Phật kia, Ngài không chê chúng sanh, phải không? Ngài không chê mình, mà Ngài nói sao? Chúng sanh là Phật sẽ thành. Trên cái tự tánh Ngài đặt Ngài và chúng sanh nó như nhau. Ngài nói là mình không có hơn gì trên trời, mình cũng đầy đủ, chúng sanh nó cũng đầy đủ tất cả những cái như Ngài thôi, phải không? Chẳng qua đó là Ngài đi trước, Ngài học trước, Ngài đắc pháp trước và Ngài thành Phật trước. Còn tất cả chúng sanh nếu như làm giống y như Ngài, công hạnh giống y như Ngài và trí tuệ giống y như Ngài, thì cái quả Phật kia tự nhiên nó đến. Quả Phật kia không ai cho, không ai bắt, không ai ban cái quả Phật kia cho hết, mà tự nhiên người đó sẽ giác ngộ cuộc đời này, vượt ra khỏi cuộc đời này một cách nhẹ nhàng. Dạ xin thưa, Phật không phải là một cái gì đó nó cao xa. Bồ Tát là cái gì? Là giác hữu tình, hoặc là hữu tình giác. Hữu tình giác là sao? Là một chúng sanh hữu tình giác ngộ. Thấy không? Đâu có cái gì cao xa đâu. Nếu như một chúng sanh mê muội thì nó là chúng sanh, mà nếu mà chúng sanh nó giác ngộ, lẽ đời này nó không còn bị bám víu bởi cái cuộc đời này nữa, nó không bị đau khổ với cuộc đời này nữa, và cái chúng sanh đó làm đủ hạnh nguyện thì chúng sanh đó thành Phật, thành Bồ Tát. Nhưng mà dễ không? Khó thiệt không? Ở trong chùa này, nhìn quý vị bây giờ quay ngược trở lại, nhìn xung quanh mình đi, nhìn hết tất cả quý Phật tử ở đây nè, có quý vị nào ở trong cái đạo tràng này, ngồi trong cái chánh điện này mà mình khó ưa không? Trong lòng mình hỏi thiệt đi, mình đánh một cái dấu hỏi trong cái lòng mình á, mình hỏi coi, nhìn xung quanh của cái chánh điện này, ngồi trong chánh điện này, cái bà này là cái bà mà tôi khó ưa nhất, cái ông này là cái ông mà tôi khó ưa nhất nè. Mình đánh dấu hỏi, tự bản thân mình hỏi mình coi nếu có không. À, ai cũng dễ thương hết không? Dạ, dễ thì tốt rồi đó. À, chứ còn mà nếu như mà ngay cả ngồi ở trong cái chánh điện này thôi, cùng tu chung với mình, cùng thọ Bồ Tát giới với mình, cùng đọc kinh với mình á, mà mình còn đánh cái dấu hỏi thiệt là lớn ở trong lòng mình, là cái người này hình như là không được bình thường á, thì kiểu đó là tiêu rồi. À, chưa kể là mình bước ra khỏi chùa, phải không? Để rồi mình gặp hết tất cả những người Phật tử xung quanh, cái đó chưa kể. Chưa kể là người ta khác tôn giáo với mình, người ta khác sở thích với mình, người ta khác phái với mình, phải không? Chưa kể là tính tình của họ một kiểu khác, mình một kiểu khác, chưa kể tới những cái đó. Và chưa kể rộng ra cho đến tất cả hữu tình chúng sanh trong cuộc đời này, con dế, con tôm, con cua, con cầm, phải không? Chưa kể đến, chỉ có những người xung quanh ta đây thôi. Nếu mà lòng của mình chưa mở rộng thì xin thưa là cái cõi ta bà này mình còn ở đây, mình còn ở đây, mình không đi đâu xa được hết, không đi đâu xa được hết. Còn ganh năng ghét ở với cuộc đời thì xin thưa là chúng ta đừng có nói là anh tu cái gì, anh tu cái gì mà kệ, anh tu cái gì I don't care. À, đừng có kể là anh tu mật tông, anh tu thiền tông, anh tu tịnh độ tông, anh tu pháp hoa tông, anh tu cái gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết là lòng của anh đã mở rộng để dung chứa được chúng sanh này hay chưa, lòng của anh có được bao dung hay chưa, anh đã độ được cái bản thân anh chưa? Độ là cái gì? Hả? Là cứu mình và cứu người. Ví dụ như mời thầy độ cơn. Độ là sao? À, dùng cơn. Độ có nghĩa là bỏ vào, phải không? Độ có nghĩa là ôm ấp á, đưa người ta qua bờ, đó là độ đó, phải không? Cho con độ đường á, độ đường là quá gian đi một đoạn á, có nghĩa là mình làm sao đó mình có thể cứu vớt được người ta, có thể mang người ta vào trong mình độ, mình mở rộng lòng người ta, mình nhét người ta vô được trong lòng mình á. Thế mình đã độ được mình chưa? Mình có mở cái rộng lòng của mình để mình bỏ cái người đó, cái người mà mình ghét cay ghét đắng nó vô trong bụng mình chưa, vô trong lòng mình chưa? Hay không? Chưa kể là mình làm cho người ta cũng giống như mình, có nghĩa là người ta cũng mở rộng lòng của người ta, người ta bỏ mình vào trong đó, người ta ôm ấp mình như là ôm ấp chính bản thân họ. Dễ hay khó? Là sao dễ được, trời ơi, giỡn hoài. Bớt giỡn đi, tu hành rồi. Cái đó thôi là đã khó rồi, phải chưa? Nói cái chuyện mà cái tấm lòng của mình thôi, mình không mở ra nổi để mình ôm ấp người khác, thì đừng nói chi là mình nguyện cái gì cao xa, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phải không? Làm sao độ được? Làm sao độ được cái chúng sanh vô biên ngoài kia? Chúng sanh vô biên và vô biên quốc độ nữa. Những cái chúng sanh ở cái cõi ta bà này không, mình không độ được. Những chúng sanh ở cái chùa Hải Đức này không, mình không độ được. Không độ được có nghĩa là mình không ôm cái vòng tay của mình, ôm ấp họ, mình không chiều chuộng họ được, mình chưa chiều chuộng được họ, mình chưa yêu thương được họ, mình chưa yêu thương được những người xung quanh mình, chưa thương yêu được cái thành phố này mà, phải không? Người ta ra người ta xỉ vô mặt cái bà này, người ta nói cái ông này, là mình giận lên rồi, phải không? Thì quý vị thấy đó, mình làm sao đó, không cần gì nhiều. Thực hành giáo pháp của Đức Như Lai và quán chiếu tâm của mình, thân của mình, khẩu của mình, giống như quý vị cứ mường tượng đi, con người này ai cũng chết hết á, có ai còn sống không? Ai cũng chết hết, đừng có trù cho nó chết, nó sẽ chết. Đừng có muốn nó chết, tại vì cái đó là dư thừa, phải không? Hiểu theo giáo lý của nhà Phật là dư thừa, đem củi về rừng phải không? À, dư thừa trong cuộc đời này ai cũng chết hết, cứ kệ bà nó đi, để cho nó tự sinh và tự diệt theo cái cuộc đời của nó. À, không hà tất gì mà mình phải đi tạo cho mình một cái ác khẩu là mình muốn cho nó chết. Tại vì bản thân có ai mà lột da sống đời đâu. Nếu mà mình tỉnh táo mình nhìn lại là không cần, không cần phải nói điều đó. Cho nên là mình quán chiếu được một điều là trong cuộc đời này ai cũng chết hết, ai cũng rồi bỏ xác thân này mà ra đi côi cút một mình trên con đường độc lộ sinh tử luân hồi. Ngay bản thân mình khi sinh ra cho đến bây giờ đây, 70-70 tuổi ngồi đây và nơi này, mình cảm nhận được rằng bây giờ mình làm cho cố xác vô, mình làm cho chết ông chết cha đi nữa, nhưng mà một ngày nào đó trong cái cuộc đời của mình, sao vậy? Thì đó mình làm vậy đó, nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng rồi thì cũng hai bàn tay trắng như cái lúc mà mình mới ra đời thôi, phải không? Mình cũng chẳng có đem theo được cái gì hết nữa. Bây giờ tất cả những cái mình có với nhân gian thì mình trả lại với nhân gian. À, một cái điều rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà rồi những cái gì mình dành ăn, mình ghét ở với cuộc đời này, mình thấy người ta hơn mình một chút là mình đã thấy khó chịu rồi. Thì những cái việc đó xin thưa là nó không mang đến được cho mình một cái kết quả tu tập nào hết. Làm sao mình quán tâm của mình như là hư không mênh mông vậy đó. Và tất cả những cái buồn vui nó xảy đến với mình, hoặc là tất cả những cái gì trở ngại nó xảy đến với cuộc đời mình, như là những áng mây, nó bay qua cuộc đời, nó bay qua cái dòng đời của mình, nó sẽ tan biến trong nay mai. Dẫu cho nó có mưa bão giông tố của cuộc đời, thì cái giông bão đó nó cũng sẽ đến trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, rồi nó sẽ mất tích trong cái chiều kích không gian vô biên và vô tận này. Chưa từng có cái buồn, cái vui, cái đau khổ nào, cái hạnh phúc nào mà ở lại hết. Quý vị bây giờ quán chiếu lại coi, 50-70 năm nay rồi, có cái buồn, cái vui nào mà tới bây giờ mình còn giữ gìn không? Mình còn ôm ấp cái đó không? Như là một kỷ niệm ban đầu không? Thấy không? Cho nên là xin thưa là có cái nó đến rồi nó lại đi. Và trong đời sống của chúng ta thì nó cứ việc tiếp tục như vậy. Mọi thứ nó giống như hơi thở của mình, nó cứ phải tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Thì lễ kính chư Phật là một trong những điều ca ngợi chư Phật. À, thứ hai là xưng tán Như Lai. Nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai có nghĩa là tán thán công đức của Như Lai, công hạnh của Như Lai. Xưng tán Như Lai không phải chỉ nói bằng miệng không, mà xưng tán Như Lai đó, ngoài cái việc thấy được công hạnh to lớn của Đức Như Lai, thì mình phải làm sao đó để mình có được công hạnh cũng như là Đức Như Lai. Ha, Đức Như Lai sinh ra dưới gốc cây, phải không? Sinh ra dưới gốc cây, rồi ngài đi tu học trong rừng sâu núi thẳm, đêm cũng ngủ dưới gốc cây, ban ngày đi khất thực xong rồi thì cũng ngồi dưới gốc cây mà ăn, cho đến khi ngồi thiền định để đạt thành đạo quả thì cũng dưới gốc cây, phải không? Rồi cuối cuộc đời của ngài sau 80 năm trụ ở dưới gốc cây để rồi nhập diệt. Cả một cái tiến trình sinh rồi diệt của Đức Như Lai đó rất ư đơn giản. Ba y một bình bát, ngủ dưới gốc cây, ăn dưới gốc cây, rồi chết dưới gốc cây. Chúng ta thấy không? Nhưng mà rồi 3000 năm nay, gần 3000 năm nay, giáo pháp của Đức Như Lai đó nó bủa khắp nhân gian này, bủa khắp mọi nơi trên hoàng vũ này. Bây giờ quý vị nhìn lại mình coi, chúng ta sinh ra ở đâu? Ở trong nhà, ở trong nệm ấm nhung êm, phải không? Rồi chúng ta ganh ăn ghét ở cũng mấy chục năm với cuộc đời, rồi sau đó chúng ta chết đi, chắc sau 49 ngày đã không ai quan tâm gì tới mình nữa ha, phải không? Mà rồi mình cũng không có cái gì để lại mà 200-300 năm sau, chứ đừng nói chi là 3-4 ngàn năm sau. Rồi những cái gì mà mình nói ra, mình nói tiếng trước rồi tiếng sau nó quên mất tiêu rồi, chứ đừng nói chi là đã 3.000 năm nay giáo pháp của Đức Như Lai còn để lại. Và tất cả nhân gian thiên hạ này đều biết giáo pháp của Đức Như Lai cả. Thế thì trong cuộc đời này ta làm cái gì đó mà giá trị của cuộc sống không phải là anh sống được 50 năm, 80 năm hay 100 năm. Giá trị của cuộc sống không phải là anh chèn ép người khác để anh lấy của về cho mình thiệt là nhiều. Giá trị của cuộc sống là ở chỗ anh đã làm gì đó cho ai chưa? Đơn giản là anh đã làm cái gì đó cho người khác chưa? Cho người ngoài anh chưa? Tại vì cuộc sống này anh đã hưởng thụ nhiều thứ lắm. Anh đã lấy của cuộc sống này để tô bồi cho cuộc đời của anh. Quý vị thấy cái điều đó có vô lý không? Vô lý không? Khi mà mình nói là anh lấy cái cuộc sống của người khác để tô bồi cho cuộc sống của anh, quý vị thấy vô lý hay là hữu lý? Thấy đúng hay sai? Đúng chỗ nào? Sai? Sai chỗ nào? Bây giờ mình nói á, mình nói quý vị là quý vị không có phải tự mình sống đâu. Quý vị sống nhờ vào nhiều thứ, mà quý vị là những người sống mà lấy hết của nhân gian để sống đó, chứ không phải sống bản thân mình không đâu. Không phải tự mình làm ra để sống đâu. Cơm quý vị ăn đâu có gì? Người khác làm, mình đâu có làm đâu. Ai đó cày sâu, cuốc bẩn, một nắng, hai xương, xay, giã, dần, sàn. Ai đó thức khuya dậy sớm nấu cho mình ăn. Nước ai đó cao tiên cũng làm cho mình cũng không làm. Cái nhà cửa này ai cũng build lên cho mình, tới để mình học, mình tu, mình nói chuyện trên trời dưới đất. Cái đôi dép mình mang mình cũng không làm, hình như mình mua nó ở đâu đó. Cái kính của mình hình như cũng không phải tự mình làm. Hình như có một cái nhà bác học nào đó đã nghĩ ra làm cái kính thủy tinh này, phải không? Làm cái gọng này cũng từ một cái lò nào đó, từ một cái chất thép, từ một cái mỏ quặng nào đó. Cái chiếc áo này ai đó cũng đã trồng đay để dệt nên, trồng bông để dệt nên, phải có thợ dệt, phải có nhà máy, phải có người may. Cái sợi chỉ này không là đã bao nhiêu ngàn năm nay là người ta đã làm nhiều cái research để tìm ra được cái sợi chỉ như vậy. Da thịt của mình mịn màng như ngày hôm nay, đẹp trai đẹp gái như ngày hôm nay. Dạ xin thưa, chỉ cần là 5 ngày mình không tắm thôi là nó hiện nguyên hình. Thế thì xà bông mình xài mỗi ngày đó, ai đó làm ra cho mình? Kem đánh răng cũng ai đó làm ra cho mình? Nếu mà mình không đánh răng thử 3 ngày coi, ai chịu ngồi gần không? Rồi cái mái tóc của mình cũng vậy, mượt mà cũng vậy thôi. Son môi mình sử dụng, xe mình đi, vân vân và vân vân. Ngay cả cơ thể của mình, mỗi ngày mình ăn 3 bữa cơm rau ngoài kia, mình cũng nhờ những cái sinh vật ngoài kia chứ. Tự mình đâu thể sản xuất ra cái thức ăn để làm cho mình no bụng. Những con cá, những con tôm, những con cua, nó donate cái mạng sống của nó để cho mình ăn nó, mà mình được sống, nó được chết, phải không nè? Chứng tỏ là trong cái cơ thể của mình đó, mình đã lấy của mọi người xung quanh rồi. Mình đã lấy hết tất cả những thứ từ hữu tình cho đến vô tình để mình nuôi cái cơ thể của mình sinh sống cho tới ngày hôm nay. Nội cái cơ thể đó không thôi là mình đã thấy là mình đã lấy của nhân gian rồi. Nhưng mà anh đã làm được cái gì cho nhân gian chưa? Anh đã làm được cái gì chưa để cống hiến lại cho cuộc đời này, để mang lại cho cuộc đời này sự sống? Anh đừng có nói là anh với lại cái bông hoa này không có mối liên quan gì hết. Dạ xin thưa không. Nếu như tất cả cây cỏ ngoài kia chết hết, anh có sống được không? Được không? Thế thì anh với cây cỏ này có liên quan không? Có sao không? Thấy không? Anh đừng tưởng được là con dế nhủi ở ngoài cái sân kia là không liên quan với nhau. Nếu như không có con dế nhủi, không có con trùng, không có những cái con sinh vật nhỏ bé nó sống ở dưới đất, nó không làm cho đất tươi sốt hơn, thì anh làm gì có cây cối mọc lên trên đó? Đá kia cây cối không có thể mọc lên, thì cũng như vậy đó. Có một bài thơ của Hai Cư nói là: khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh, thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Quý vị thấy hay không? Có mối tương quan và tương duyên. Đừng có nghĩ là cái cánh bướm nó đập cánh ở bên này đại dương mà nó không ảnh hưởng tới bên kia của đại dương. Sự liên quan rất là mật thiết với nhau trong cuộc đời này. Có thì có tự mãi mãi, không thì sao nữa? Cả thế gian này cũng không. Đừng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, đừng nghĩ mình là hay. Tại vì ngay cả cái tư tưởng của mình đây, bây giờ mình nói chứ cái đây là cái ý nghĩ của mình, cái đây là cái tư tưởng của tôi, đây là cái ý nghĩ của tôi, vân 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 vân. Dạ xin thưa, từ cái thở mà mới đẻ ra đỏ hòn như vậy đó, xong rồi đến lúc lớn lên, đầu tiên là mẹ sẽ hát ru dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lắc lỡ gập ghềnh khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học con thi trường học, mẹ thi trường đời. Từ cái thuở đầu tiên đó làm cho tâm của mình làm cho tâm của mình có được cái tư tưởng của yêu thương trong đó rồi. Rồi lớn lên chút nữa đi tới trường, cô giáo dạy là A, B, C, D, D, E, E. Phải không? Cô giáo dạy là 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Phải không nè? Tức là từ cái buổi đầu tiên đó, chúng ta gặt hái những cái gì của nhân gian từ cái buổi đó. Lớn lên chút nữa, chúng ta đọc sách, chúng ta đọc vở, chúng ta đọc những tư tưởng của triết gia nọ, triết gia kia. Mình do research, phải không? Mình làm những cái nghiên cứu để mình biết so sánh, biết thế nọ thế kia. Rồi mình biết đưa cái suy nghĩ của mình để nhìn nhận sự việc và hiện tượng trong cuộc đời này. Thế thì nói chung, ngay cả cái tư tưởng mà anh nói là không dính vào ai đó, tự anh chiết xuất ra đó, dạ xin thưa, mầm móng của nó vẫn là những cái con chữ đầu tiên mà cô giáo dạy cho anh đánh vần, nắn nót cho anh từng nét chữ. Nếu không có buổi đầu tiên đó, anh cũng như khúc gỗ ở ngoài kia. Thế thì có cái gì của mình không? Đừng có nghĩ là tư tưởng này là anh do anh chiết xuất ra. Không có, anh không có cái khỉ khô gì hết mà chiết xuất cái gì. Dạ. Tam giả là quảng tu cúng dường. Nói tới đó rồi để mình mới biết được rằng mình phải tu cúng dường. Phải không? Sáu pháp, tức là sáu pháp ba la mật á, lục độ ba la mật á, sáu cái pháp của Bồ Tát tu là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì cái pháp đầu tiên mà bước vô cái cửa của Bồ Tát á là, thấy chưa? Rồi trong cái này á, thập đại nguyện của Bồ Tát Bổ Hiền cũng là bố thí. Tại sao vậy? Như đã nói đó, anh đã làm gì cho ai? Chứ không phải là anh làm gì cho anh. Phải không? Anh có ban vui, anh có cứu khổ chúng sanh hay không? Anh có từ bi hay không? Từ năng bạc nhất thiết chúng sanh bi. No, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi là bi, năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Phải không? Từ là cái gì? Làm cho chúng sanh nó vui. Còn bi là làm cho chúng sanh nó không có khổ nữa. Mà làm cho chúng sanh nó vui và làm cho chúng sanh nó không khổ thì chỉ có cách là cho nó thôi. Nó muốn gì cho nó. Cách đó là nhẹ nhất, đơn giản nhất. Bây giờ nó cần cái gì? Vấn đề là chúng sanh nó cần cái gì? Nó cần tình thì cho tình, mà nó cần tiền thì cho tiền. Phải không? Mà nếu mà nó không cần tình, nó không cần tiền, nó cần lời khuyên thì cho nó lời khuyên. Cho nên bố thí có gì? tài thí, pháp thí, vô ý thí. Nó cần tiền, cho nó tiền là tài cái gì nữa. Nó cần tình, tức là nó cần tình cảm, nó cần lời nói, nó cần khuyên răn, thì cho nó lời nói khuyên răn. Thấy không? Thấy có lý không? Hả? Thì đó, quản tu cúng dường à, quản tu có nghĩa là làm một cái công hạnh rộng lớn để cúng dường. Cúng dường như đã nói đó, cúng dường tài thí, pháp thí, vô ý thí. Trong tất cả những sự cúng dường đó thì pháp thí để cho người ta vượt thoát ra khỏi cuộc đời này vẫn là cái tốt. Có một câu chuyện kể rằng nếu nếu như mỗi ngày anh không có thức ăn, anh đến anh xin tôi cho anh một con cá, anh về ăn đủ bữa đó. Ngày thứ hai anh không có thức ăn, anh tới anh xin tôi là người câu cá, tôi cho anh thêm một con cá nữa, anh cũng về nuôi đủ cái bữa đó. Nhưng mà nếu như ngày thứ ba anh tới anh xin tôi không cho nữa, mà bây giờ tôi chỉ cho anh cách câu cá, phải không? Tôi chỉ cho anh câu như thế nào, chỗ nào nước đục, chỗ nào nước trong, chỗ nào nước ròng, chỗ nào nước xoáy, móc cái mồi ra sao, thả cái cần xuống ra sao, khi mà con cá nó nhấc như thế sao thì giật cái cần như thế nào. Thì khi mà anh học được cái trò đó rồi á, thì chẳng những anh nuôi cho đời sống của anh một đời, mà anh còn nuôi cả vợ con của anh nữa. Mà chẳng những vợ con của anh đời này, mà anh có thể truyền cái nghề đó để rồi vợ con của anh nó có thể sống một mình nó, hoặc là con của anh nó có thể nuôi được gia đình của nó nữa. Quý vị hiểu ý không? Có nghĩa là khi mà chúng ta dạy pháp cho một người, chẳng những là chúng ta dạy cho người đó, bản thân người đó không, nhưng mà khi cái người đó đã đắc được cái pháp đó rồi, đã biết được cái pháp đó rồi, thì người đó còn đi người khác, đi người khác và đi người khác nữa. Đời sống của mình, ngay cả khi Đức Phật Ngài nói là ta cũng không thể độ được những cái người nào mà không có duyên với mình, phải không? Quý Thầy cũng không thể độ được những người nào mà không có duyên với quý Thầy. Nhưng mà có những người không có duyên với quý Thầy nhưng mà có duyên với quý vị. Cho nên với những cái giáo pháp này mà quý Thầy có thể độ được quý vị rồi á, mà quý vị thẩm thấu được rồi, thì quý vị có thể dùng cái giáo pháp đó để độ những người có duyên với quý vị mà không có duyên được với quý Thầy. Thì cái ích lợi đó nó vô cùng to lớn. Nếu như hôm nay chỉ có cúng dường cho vị 100 đồng, đó là cúng dường tài thí để quý vị qua khỏi cái cơn đói lạnh trong cuộc đời này ngay ngày hôm nay. Nhưng ngày mai mình đói mình lạnh nữa thì sao? Chẳng lẽ tới xin nữa hả? Nó ăn đục quá. Phải không? Xin kiểu đó hoài là dễ chết lắm á. Cho nên tốt nhất là cúng dường pháp. Dùng cái pháp để cho người ta đi qua cuộc đời này nhẹ nhàng. Ha? Quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng.
Dạ, sám hối nghiệp chướng
làm cho, tại vì tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, dạ xin thưa, tất cả chúng sanh trong cuộc đời này có cái nghiệp chướng sâu nặng lắm. Ngay cả bản thân mình nói chứ tôi không có làm hại ai, tôi chỉ sống một cách rất là chân chánh với bản thân tôi không, thì cái việc đó đó, thì cái việc mà mình sống chân chánh với bản thân mình không đó, nó đã là một cái tội rồi. Chứ đừng nói chi anh làm ác. Tại sao gọi là một cái tội? Anh không làm gì hết, anh sống với bản thân anh không à? Nó đã là một cái tội rồi. Tại vì anh hưởng thụ nhiều quá rồi. Như từ nãy giờ mình nói đó, anh không có làm gì, không có làm ác, anh không giết hại, anh không trộm cắp, nhưng mà anh sống cái bản thân anh không, thì cuối cùng anh cũng chỉ sinh ra được cái cõi người này thôi à. Anh không có làm cái gì hơn được nữa hết. Mà cái người tu là cái người mà không thể hướng ra cái cõi người này để mà trở lại. Mà tu theo Phật nghĩa là sao? Phát nguyện theo Phật đó, ngã kim bất vị, đúng rồi, phước báo nhân thiên duyên giác thanh văn nại chí quyền thừa duy tối thượng, thừa phát bồ đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa la tam điều tam bồ đề. Có nghĩa là mình ngay cả khi có quả vị bồ tát kia thì mình ngầu lắm ha, quá ngầu luôn, không có phát nguyện thành quả vị bồ tát hay cái gì hết, mà chỉ có mỗi một cái phật thừa thôi à. Ngon lành người ta phát nguyện là quá ư là dữ dội đi, Nhưng mà làm sao mà làm cho nó ngon lành trong cái đời sống của mình, giống như cái lời phát nguyện của mình đó, thì tuyệt vời. Còn nếu như mà chúng ta phát nguyện hoài mà chúng ta không có làm theo đó, thì giống như là mình mở cái máy radio vậy đó. Cái bản thân của cái máy radio nó hát suốt bao nhiêu đó thôi, nó hát riết nó quen nó thuộc luôn, nó không cần có suy nghĩ gì hết, phải không? Thì đời sống của mình cũng vậy đó. Bây giờ chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thề nguyện học, phần đạo vô thượng thề nguyện thành. Hết. Cuối cùng mình chỉ có đọc được bốn câu đó thôi mà cái chả hiểu, mà cũng chả có thực hành khỉ khô gì hết, phải không? Cho nên là cuối cùng là mình cũng giống như là cái máy radio vậy thôi, cái máy cassette thôi. Nó chỉ là thuộc lòng, giống như là một con vẹt đọc xong rồi nghe chơi vậy thôi. Chứ còn ta là ta, vẫn là ta như ngày nào, vẫn ăn vẫn ngủ vẫn lao sao. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Dạ, sám hối nghiệp chướng chẳng những là nghiệp chướng của đời này mà nghiệp chướng của muôn vạn đời về trước. Chúng ta biết được rằng mình sinh ra trong cuộc đời này, mình lớn lên trong cuộc đời này, chẳng những trong đời này mình đã làm biết bao nhiêu là tội lỗi rồi. Ngay cả khi tội lỗi về thân của mình, rồi về cái miệng của mình, về cái ý nghĩ của mình, tất cả pháp luật của chúng ta ở nơi này á, là những cái gì mà nó đã thực hiện ra bằng hành động, bằng lời nói. Có thể là sỉ vả người ta cũng có thể bị ghép vào pháp luật, có thể làm cho người ta thương tích hay vân vân. Có nghĩa là bằng thân, bằng khẩu. Còn nếu như bây giờ anh nghĩ, chỉ có nghĩ trong đầu mình thôi, móng khởi trong đầu mình thôi là tôi giết anh, thì pháp luật ở đây có trị tội không? Rõ ràng vậy thôi, phải không? Nhưng mà giáo lý của Đạo Phật á, cái giới luật của Đạo Phật á, ngay cả khi anh suy nghĩ thôi mà cũng không cho nữa. Quý vị thấy hay không? Thông thúy không? Mà cái giáo lý đó nó đã là gần 3.000 năm nay rồi, chứ không phải bây giờ đâu. Cho nên với trình độ của Như Lai á, dạ xin thưa là cái khoa học ngày nay tới ngay cái thời buổi này nè, ngay trên cái đất nước văn minh và tiến bộ của chúng ta đang ở đây, vì con người đó, cái xã hội mà tất cả những thứ đều vì con người hết, vị nhân sinh đó vẫn chưa theo nổi cái tư tưởng đó. Ngay cả khi cái ngũ giới thôi, cái ngũ giới mà cái quan trọng đó là thân khẩu ý thôi, mà pháp luật ngày hôm nay chưa có theo điều. Cái khoa học tiến bộ ngày hôm nay, vị nhân sinh ngày hôm nay vẫn chưa đi tới đó nổi. Rồi sao nữa? Chúng ta cắt cổ người thì bị tội, phải không? Chúng ta giết người bị tội, phải không? Nhưng chúng ta mua con gà về chúng ta cắt cổ có bị tội không? Pháp luật có trị không? Pháp luật này có trị không? Không. Sao trị? Pháp luật của Mỹ làm gì mà trị quý vị khi quý vị ra chợ mua con gà về cắt cổ, và quý vị lấy thịt bò về nướng barbecue có bị tội không?
Không.
Nhưng mà pháp luật của Phật là trị tội mình, phải chưa? Có nghĩa là mình thấy được rằng cái giáo lý của Đức Thế Tôn đó, với cái tầm nhìn của Đức Thế Tôn đó, Ngài đã đi xa lắm. Ngài đi xa là tại vì sao? Tại vì cái hướng của Ngài không phải là cái hướng vị chúng sanh, vì con người ngay tại đây đâu, mà cái hướng đó là vượt thoát ra khỏi con người nữa, phải không? Nó vượt thoát ra khỏi cái cõi của con người này luôn. Cái đó là tất cả nó vượt lên trên đó, trên giới hạn của con người nữa. Và chúng ta tu theo Phật thì đâu phải là chỉ ở cái cõi của con người để ăn thua đủ với nó, phải không? Mà mình còn phải đi trên con người nữa, đạp lên, đi lên trên những cái buồn vui tốt xấu khen chê của con người, vượt lên trên, đi lên trên đó để nhìn ngắm lại nhân gian, mới độ được người ta chứ, mới kêu người ta vượt thoát ra được chứ, phải không? Và cái tình thương yêu của Đức Phật đó chẳng những trang trải trên cái dòng giống của con người, mà cái giáo lý của Đức Phật, cái tình thương yêu của Đức Phật là trải rộng cho khắp muôn loài. Thứ năm, ngũ giả tùy hỷ công đức. Như đã nói đó, nếu như chúng ta cúng dường hoặc là người khác cúng dường. Mà khi mình thấy người khác cúng dường như vậy mà mình vui theo á, thì mình cũng được cái công đức như là họ. Mình cũng được công đức như họ. Chỉ cần mình vui theo thôi, mình không làm cái việc gì khác, mình không bỏ tiền, mình không bỏ bạc ra, mình đâu có bỏ ra đâu, chỉ cần mình vui theo thôi. Giống như hồi nãy Thượng Tọa Thông Triết có nói quý vị đó, là sát sanh thì sao? Quên mất tiêu, là mới nói tức thì đó thôi. Mới nói đây thôi. Gì? Kiến sát, tùy hỷ sát, phải không? Thì cũng phạm tội như nhau. Thì cái này cũng vậy, thấy người ta cúng dường mà mình vui theo thì mình cũng được công đức như nhau. Quý vị thấy không? Có nghĩa là mà khi mình vui hay mình buồn theo với cái ý tưởng đó đó, là mình thấy được là cái ý của mình, chứ gì nữa, nó bị chi phối bởi cái ý, phải không? Thì mình vui hoặc là mình buồn thì đều bị cái ý của mình nó chi phối hết. Nhưng mà tức là tu thân khẩu ý đó, cuối cùng là cũng tới cái thân khẩu ý thôi. Thì ngay cái chỗ này nè, tùy hỷ công đức đó, thấy người ta làm phước, thấy người ta bố thí mà mình phát khởi cái thiện tâm, mình cũng vui như họ. Có nghĩa là cái ý của mình vui theo với cái việc cúng dường làm phước bố thí đó, thì mình cũng được công đức như là họ, như nhau, công đức như họ đó. Nhưng mà mình có làm được không? Có làm được không? Nó vô duyên ở cái chỗ là không phải tiền mình bỏ ra, không phải của mình bỏ ra, chỉ cần thấy người ta cúng dường thôi, mình sanh một cái niệm thật là lành, mình mừng cho họ, mình cũng cúng dường y chang như họ như vậy đó, thì cái phước của mình nó cũng y chang như phước của họ như vậy thôi. Vậy mà mình không làm được. Dạ xin thưa là có cái gì đâu, có cái gì mà mình không làm được. Mình vì cái gì của cá nhân của mình, mình vì tư tưởng nọ, vì tư tưởng kia, vì ông nọ, vì ông kia, vì bà nọ, vì bà kia, chỉ vậy. Chỉ có điều là chúng ta ai cúng dường nó mình vui theo, phải không? Mình vui theo, ai làm ác á, thì mình đừng có vui theo. Tại vì ai làm ác mà mình vui theo là mình có tội. Ai làm lành mình vui theo thì mình được phước. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và trong cuộc đời này mình thấy nó xảy ra đầy dẫy trong cuộc đời mình, nhìn cái gì mình cũng có thể tu được hết. Quý vị thấy không? Khi mình nhìn như vậy đó, mình thấy được là trong cái cuộc đời này mình thấy ai mình, tuy là mình không có cúng dường, tuy là không có cúng dường cho mấy thầy, nhưng mà mình thấy quý Phật tử cầm bao thơ tới cúng dường, mình cũng cười thiệt là tươi. Nhớ ha? Dạ, thì mình cũng được phước như vậy đó. Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức này nó cũng có nghĩa là khi mà chúng sanh thấy một người nào đó trong cuộc đời này làm những cái công đức, những cái công quả, đi tới chùa quét dọn lau chùi nấu ăn rửa chén, vân vân và vân vân, cái việc mà người ta làm không phải là cho cá nhân của họ à, cái việc mà người ta làm nó không phải là vì cá nhân của họ, mà vì người khác, vì mọi người khác, để cho người ta yên vui tu học. Những cái công việc làm, những cái công việc thiện như vậy đó, chúng ta vui theo, chúng ta đều có công đức như là người ta đang làm hết. Cho nên các vị đừng có nghĩ là mình đi chùa mình không giúp được cái gì mà không đi. Có ai nghĩ vậy không? Hả? Có ai nghĩ là mình đi chùa mình không có giúp, mình không có làm cái gì hết, mình không có chức, không có quyền, không có vụ gì trong cái chùa hết, cho nên mình không tới, mình không đi? Nói như vậy là sai á nghe. Mỗi một người chúng ta dẫu cho không có làm cái công việc gì hết mà chỉ tới chùa để dự lễ thôi, thì người đó đã có công đức rồi đó. Tại sao vậy? Nếu mà có ai đó nói quý vị vậy, quý vị trả lời sao? Quý vị nói thì sao? Người ta đâu có tới nghe pháp đâu, người ta chỉ tới chùa lễ Phật thôi à. Ngay cả khi người ta không lễ Phật, người ta ngồi trong chánh điện thôi, hoặc là một cái lễ, ví dụ như sắp tới lễ Phật đản đi, người ta nói chứ tôi mới đi lễ Phật đản ở bên cái chùa A chùa B gì đó, nên bây giờ không có đi qua đây, đi qua đây chùa này bác sĩ không, đi qua đây mình không có được cái gì hết trơn, qua cái gì. Nếu mà người ta nói vậy mình nói thì sao? À, Nhưng mà mình nghe rồi đó chứ. Mình ở ở tại San Diego là đã nghe là ô chùa Hải Đức hả, chùa Hải Đức rồi bác sĩ nhiều lắm á. Mình nói đúng chùa có bác sĩ không à. Dạ. À, cho nên là khi xin thưa là mỗi một người chúng ta đó, nó đã góp vào trong cái cuộc đời này một bông hoa tốt rồi. Mà ngay cả khi là mình ngồi vào trong một cái đạo tràng rồi, mà chỉ cần là mình im lặng, mình theo cái sự hướng dẫn của đạo tràng đó thôi á, là mình đã được công đức rồi. Mình đừng có ngồi mình quậy quọ, mình đừng có ngồi mình nói chuyện, mình đừng có ngồi rồi mình lấy cell phone ra mình gọi, mình nói lung tung cả lên, thì mình đã có công đức rồi. Chứ không phải là đợi mình làm một cái gì đó mình mới có công đức. Không cần làm cái gì hết á, sự hiện diện của quý vị ở nơi này đã là một công đức to lớn của quý vị rồi. Nếu như hôm nay có quý thầy về đây mà quý vị không xuất hiện ở nơi này thì có thành tựu không? Làm gì có. Cho nên không phải cảm ơn quý thầy mà cảm ơn quý vị. Đúng không? Cái gì nữa? Quý thầy cũng chỉ có 1, 2, 3 cho đến 10 người, mà trong khi đó quý vị là 1 cho đến 100 người. Nếu mà tất cả quý vị biểu tình đứng dậy đi về hết. Hả? Sao? Thì đó, thì nếu như mà quý vị mà đứng dậy bỏ đi về hết thì quý thầy có nước là ngày mai cuốn gói đi luôn.
À.
Cho nên á là tùy hỷ công đức. Dạ. Thấy người ta làm việc thiện, thấy người ta làm việc lành, thấy người ta làm cái gì đó mà mang đến lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người, thì mình trên cái con đường tu tới Phật phát khởi cái niệm lành của Bồ Tát để giúp cho người ta, mình cũng được công đức như vậy. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân nghĩa là quay bánh xe pháp, làm cho giáo pháp của Đức Thế Tôn còn tồn tại ở cõi đời này. À, vận chuyển bánh xe pháp đó, ngoài cái việc là à, quý vị ở trong này bao nhiêu người là thọ Bồ Tát giới rồi? Chắc một nửa ha, một nửa. Trong đó nói là trong vòng 20 dặm. Trong vòng 20 dặm. Phải không? Sao nữa? Hả? Trong vòng 20 dặm nếu mà có một vị pháp sư giảng pháp thì phải đi tới mà nghe. Phải không? Dạ, quý vị có đi ra khỏi 20 dặm ở đây không?
Có.
Có à, xa 20 dặm nữa hả?
Dạ.
Giỏi đó. Dạ, giỏi. Thì đó, giúp vận chuyển bánh xe pháp không phải là mình chỉ có mỗi việc là mình nói pháp đâu, mà vận chuyển bánh xe pháp đó có nghĩa là khi nào chỗ nào mà có pháp là mình tới mình nghe. Đó cũng là một trong những cách vận chuyển bánh xe pháp. Quý vị nhớ ha, chứ không phải là vận chuyển bánh xe pháp rồi là mình lên mình dành micro mình nói pháp với ông thầy. hoặc là thấy ổng tuổi nhỏ chắc là không có ra chi đâu, cho nên là đi lục lọi trong kinh điển kiếm cái câu nào mà nó hóc búa rồi hỏi cho ông bí chơi. Không phải vậy à, giúp vận chuyển bánh xe pháp à, một mai đó, một mai của Mỹ là 3 cây số vuông hả? À, 3 cây số chưa tới hả? Ô, 1.6 cây số. Dạ, dạ. À, 20 mai đi. Dạ, 20 mai. Trong vòng 20 mai là phải đi nghe pháp đó. À, không có 20 bước chân đâu. À, đừng có nghĩ như vậy mà không đi nghe pháp. À, cho nên là khi mà mình cái đó cũng là một con số rất là ước lệ. À, một con số rất ước lệ có nghĩa là khi mà mình còn có thể nghe được cái vang vọng của chư tôn đức giảng pháp, cái vang vọng đó có nghĩa là cái gì? Báo chí có đăng nè, có đăng không? Internet có đăng nè, chùa có đăng nè. Mình tới hồi tuần trước mình thấy chùa có dán cái thông báo là phái đoàn tới đây để giảng pháp, mà mình thọ Bồ Tát giới mình không tới nghe là mình phạm giới rồi. Tại mình biết mình không đi nữa chứ đừng nói chi là trong 20 dặm, 30 dặm. Ngay cả khi là gửi tới nhà của mình rồi mình còn không đi nữa chứ đừng có nói chi là. Tại vì cái ngày xưa đó cách đây tới 3.000 năm rồi, chứ không phải là bây giờ để lật ra để nói được là nó cách 20 dặm hay 30 dặm. 20 dặm, 30 dặm chỉ là một con số rất là ước lệ và tượng trưng thôi. Còn cái chuyện là anh biết là anh phải đi, còn đợi mời nữa chứ. Chúng sanh khó độ thiệt. Khó quá, tu về sao thành Phật nổi. Và thỉnh chuyển pháp luân à, thỉnh chuyển pháp luân à, nếu mà có thầy nào thì cũng phải nhờ giảng pháp để học hỏi thêm. Đó là làm cho giáo pháp được trường tồn. Và ngay cả bản thân mình, khi có ai hỏi về giáo pháp của Đức Như Lai mà không có tăng ở đó đó, không có vị tăng, vị sư cô nào á, để hỏi là xin thầy cho con thuyết pháp hay không á, thì quý thầy cho mới thuyết pháp à, chứ tự mình thuyết pháp cũng là phạm giới đó. Học Bồ Tát giới rồi đúng không? Có giới đó không? Phải không? À, đấy, cho nên là phải xin phép. Mà khi mà chư tôn đức cho phép á, thì mới thuyết pháp. Nhưng mà nói như vậy đó không có phải là quý vị thuyết pháp mà có tội. Tức là trong những cái lúc nào mà không có chư tôn đức, hoặc là những cái câu hỏi nào mà mình cảm thấy là mình tự tin, mình có thể trả lời được một cách đàng hoàng, một cách dứt khoát, không có dựa trên cái lý lẽ mập mờ của mình, mà mình hiểu là cái điều đó chư tôn đức đã từng nhắc nhở trong những cái thời thuyết pháp rồi, mình có thể nói lại cho người ta biết, thì mình có thể sử dụng cái đó để trả lời những câu hỏi của đại chúng nha. Đó là một cách để mà vận chuyển bánh xe pháp. Thỉnh Phật trụ thế, thất giả thỉnh Phật trụ thế à, ngày hôm nay thì Đức Phật không còn ở đây nữa, phải không? Đức Phật nhập diệt rồi, nhưng mà pháp thân của Ngài còn đây. Pháp thân là cái gì? Hả? Hả? À. Dạ thì đó pháp đó. Tức là cái mà Ngài có thể biến hóa ra được đó là giáo pháp. À, đối kinh điển như đối Phật đó, có nghĩa là khi mà mình dở cuốn sách ra, mình nhìn vô cuốn sách đó, mình phải nghĩ đó là Phật. Cho nên quý vị tụng kinh xong á, là phải gấp cái cuốn sách kinh lại đàng hoàng, để trước mặt của mình đàng hoàng, chứ không phải là để dưới đất, rồi để trên cái kệ mà nó xéo qua xéo lại, rồi nó lật úp, lật nghiêng, lật ngửa, rồi nó chổng đầu xuống đất. Ha, có nghĩa là đối kinh điển như đối Phật. Cái đó là oai nghi. Bây giờ mình nói một lần thôi quý vị nhớ ha, đối kinh điển như đối Phật, nhìn cuốn kinh như là nhìn Phật vậy đó. Tại vì nhờ Phật mới có cuốn kinh này, mới có giáo pháp của mình. Chính vì vậy đó là pháp thân của Như Lai. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà mình hay đọc đó, chỗ nào mà có cuốn kinh Pháp Hoa đó là coi như là chỗ đó có pháp thân của Phật, đáng để xây dựng tháp để thờ. Các vị có đọc không? Hiểu cái đó chứ gì? Thì có nghĩa là đối kinh điển như đối Phật và chứ còn cái gì nữa. Pháp thân của Như Lai, lời giảng của Đức Như Lai, kinh kệ của Đức Như Lai ở chỗ nào là chỗ đó là đã có Phật ở đó rồi. Rồi cái nữa, lúc mà Phật đã nhập diệt rồi thì Ngài A Nan mới buồn khổ, phải không? Khóc than là bây giờ chúng con biết nương ai đây. Thì Đức Phật mới nói sao?
Đường theo giáo pháp của Phật.
Luật lấy giới đó làm thầy à, là coi như là khi nào mà còn giới pháp á, còn giới luật á, là còn Đức Như Lai. Chính vì vậy mà thỉnh Phật trụ thế có nghĩa là bản thân của chúng ta phải giữ giới để làm cho Phật trụ thế. Các vị thấy không? Đơn giản không? Nhớ ha, thỉnh Phật trụ thế là bằng cách mình phải giữ giới, mình phải tu học, mình phải kính trọng giáo pháp của Đức Như Lai, vân vân. Bát giả thường tùy Phật học. Đừng có nghĩ là cái trí tuệ của mình là siêu việt rồi, giáo pháp đại thừa mình học đầy bụng rồi, cho nên giờ không học nữa. Không phải như vậy. Mà thường tùy Phật học có nghĩa là mình phải tùy duyên để học cho nó đầy đủ giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên là trong tứ hoàng thệ nguyện, mình nguyện sao? Pháp môn vô lượng thề nguyện học. Cái pháp môn nó mênh mông, nó bát ngát, nó vô cùng tận như vậy đó. Mình phải thề nguyện là mình phải học. chứ mình không phải mình ý là mình học những cái cuốn Đại Thừa, Kinh Pháp Hoa, Kinh Kim Cang rồi xong rồi là mình chê những cái giáo lý Tiểu Thừa, những giáo lý Trung Bộ, những giáo lý Trung A Hàm, Trường A Hàm. Quý vị nhớ ha, không phải là vì mình học một vị thầy nào đó nổi tiếng mà mình đi chê những cái vị thầy nhỏ khác mình không học. Nhớ cho, thường tùy Phật học. Và không phải là một cái giáo pháp đó mình học ngày hôm nay rồi ngày mai người ta giảng cái giáo pháp y chang như vậy mình cũng không đi tới mình nghe, mình cũng không đi tới mình học luôn. Mỗi lần mình nghe mình có một cái khác. Con người của mình nó vô thường lắm thưa quý vị, nó rất ư là vô thường. Mình nghe ngày hôm nay, có cái lúc nào đó, cái lúc ngày hôm nay đó, trong cái lúc mà quý thầy nói một câu như vậy đó, cái đầu của mình nó gửi đi ở cái chỗ nào đó, cho nên mình không có đánh động lương tâm của mình. Nhưng mà ngày mai một vị thầy cũng nói y chang như vậy, nhưng mà tới lúc đó đó, đầu óc của mình nó nhiếp tâm, đầu óc của mình nó đi theo cái lời giảng của thầy đó, nó có duyên với thầy đó, thì tự nhiên mình hút những đại ngộ có lúc đó hồi nào không hay. Cho nên là đừng có nói là quý thầy nói hay sao mà giáo lý mênh mông như vậy mà cứ đề tài nói hoài, nghe hết ông thầy này nói tới ông thầy kia nói. Dạ xin thưa là nghe đi, tới một lúc nào đó giọt nước nó làm tràn ly hồi nào mình không hay đó ha. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận chúng sanh là sao? Nó là chiều, chiều chiều chuộng chúng sanh. Chiều chuộng chúng sanh không có phải là nó làm bậy mình làm theo. Chiều chuộng chúng sanh có nghĩa là mình phải là người ôm nó vào lòng mình trước, chứ mình không đợi nó đối xử với mình tốt mà mình mới đối xử lại. Một cái bà đó là ta phải đợi bà tới bà làm lành trước, chứ bà không làm lành trước nhìn mặt nó thấy ghét quá mà. Cho nên mình phải là người làm lành trước, phải vỗ ngọt chúng sanh trước. Nhưng phải là hai vợ chồng giận nhau rồi là phải đợi anh tới làm lành trước ha. Hoặc là mình với lại cái đứa bạn đó giận nhau, phải đợi nó xin lỗi trước. Mình không chịu xin lỗi trước. Sao vậy? Chứ vậy? Chứ vậy? Bản ngã bụi quá vậy? Quý vị thấy không? Rất là đơn giản. Giáo lý của Đức Thế Tôn coi ra như vậy đó, nhưng mà dạy rất dạy những cái điều rất là đơn giản của cuộc sống con người mà con người vướng phải hết trơn. Hằng thuận chúng sanh, làm cho chúng sanh đó, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyến, làm cho cái lòng mình mở rộng để có thể ôm dung chứa được cái chúng sanh kia. Mà khi mình chứa được rồi thì mình mới có thể nói pháp cho nó nghe chứ. Chứ nếu mà mình không dung chứa được nó, làm sao mình nói pháp cho nó nghe được? Mình không nói pháp cho nó nghe được thì làm sao mà mình độ tận chúng sanh được? Không độ tận chúng sanh được mà mình còn ghét bỏ chúng sanh nữa thì làm sao mình đạt thành quả vị vô thượng bồ đề được? Cho nên nếu mà nó mâu thuẫn một cái là nó mâu thuẫn hết tất cả mọi cái. Mà nếu mình làm được một cái rồi, dạ xin thưa, nó sẽ tiếp tục, nó nở hoa và đơm bông đó. Thập giả phổ giai hồi hướng. Cái đầu tiên đó là lễ kính chư Phật, và cái cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Tức là đem hết tất cả những cái gì mình làm nó hồi hướng đi. Cái đó cũng là một cái mà mình không vị mình, phải không? Mà quý vị cuối cùng suy nghĩ cho cùng, có cái gì là cái của mình đâu mà mình phải vì mình? Ai người ta cũng vì mình hết. Tất cả mọi người, người ta đã vì mình thì mình cũng vì mọi người để mà mình hồi hướng, để mình trả lại cái ơn của chúng sanh, ơn hóa độ cao dày của Đức Phật, ơn của Đàn Na Thí Chủ. Và sau bất cứ một cái gì, dạ xin thưa, ăn uống ngủ nghỉ, buổi sáng quý vị thức dậy bước xuống giường là mình đã hồi hướng cho chúng sanh rồi. Là nhờ vào cái cuộc sống này mình có được một cái giấc ngủ rất yên lành để giờ mình còn có thể tồn tại nữa. Sau một bữa ăn mình cũng có thể hồi hướng cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh đó có được những cái bữa ăn ngon như mình. Mình nghe được một thời pháp, mình cũng hồi hướng cái thời pháp đó đến 10 phương pháp giới chúng sanh đều được lợi lạc. Nói như vậy chứ cái buổi thuyết pháp này hết một tiếng là có lợi lạc không? Có được chút nào không? Sure. Dạ rồi, A Di Đà Phật. Quý vị hôm nay mình có một cái thời tụng kinh tối phải không? Rồi quý vị tụng tới 11 giờ mới ngủ hả?
Không, để trước khi thầy hồi hướng một phần xin thông báo đó là Dạ, Di Đà Phật. Thưa đại chúng, thì năm ngoái đó là chương trình là tôi bao xô hết tất cả từ giới, xong rồi giảng pháp, xong rồi sau đó tụng kinh. Thì đại chúng có yêu cầu tôi là mình tụng sớm hơn tí, thì 8 giờ thay vì là 9:30 mình tụng thì 9 giờ mình tụng, tức là đại chúng được nghỉ để mình tụng sớm, mình nghỉ sớm. Thì sau khi đây đó là mình nghỉ được 10 phút ha, giải lao đi rửa, rồi xong 9 giờ thiếu 5 phút là mời vô lại, để 9 giờ mình bắt đầu có thời khóa lễ tịnh độ vậy ha. Nếu mà đại chúng đồng ý xin cho tràng pháo tay. Thì năm ngoái đại chúng yêu cầu, năm nay thì tôi yêu cầu lại để cho nó cân bằng, thấy không? Cảm ơn thầy, thờ thầy hồi hướng rồi.
Cảm ơn Di Đà Phật.
Lát tôi thỉnh thầy lên tụng nữa. Nghe.
Thôi để với thầy tụng.
Thì có thầy, thầy á, thầy đi trễ mà thầy không biết, có nói là trâu chậm
thì uống nước
đục. Mà thầy toàn là uống nước trong không. Cho nên chi á là bây giờ thầy được nhiều cái phước duyên quá, thì bây giờ phải mời thầy hình tuệ tụng một thời kinh nữa. Với tôi với thầy giác tâm, thì đại chúng nếu đồng ý xin cho tràng pháo tay.
Còn đây là Phật, thôi đại chúng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đến chúng đi rồi.